Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ bảy ngày 9 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên triển khai nghị quyết số 422 ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và thành lập hai phường thuộc thành phố.
Là một trong hai phường thực hiện thí điểm việc phân loại rác thải tại nguồn của thành phố Thái Nguyên trong năm 2017, thời gian qua, phường Hoàng Văn Thụ đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng với thành phố Thái Nguyên thực hiện đề án này.
Theo luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực từ năm 2016, người lao động có quyền tự quản lý sổ bảo hiểm xã hội thay vì chủ sử dụng lao động giữ như trước đây. Việc tự quản lý sổ bảo hiểm xã hội sẽ giúp người lao động nắm rõ thông tin về quá trình tham gia bảo hiểm xã hội của bản thân, đồng thời chủ động hơn trong giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội được hưởng. Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Khẩn trương hoàn thành các thủ tục bàn giao điều chỉnh địa giới hành chính trước ngày 1 tháng 10, đó là một trong những vấn đề được đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh tại hội nghị triển khai nghị quyết số 422/2017 ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và thành lập hai phường thuộc thành phố, tổ chức chiều ngày 8 tháng 9. Tham dự có đại diện các sở ban ngành địa phương liên quan đến việc điều chỉnh địa giới hành chính. Để thực hiện nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, theo kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện việc điều chỉnh địa giới hành chính. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp huyện hướng dẫn các xã, thị trấn kiểm kê, thống kê, lập thủ tục để bàn giao, chuyển giao trách nhiệm quản lý và tiếp nhận các xã Sơn Cẩm Phú Lương, Linh Sơn Huống Thượng, thị trấn Chùa Hang Đồng Hỷ, Đồng Liên Phú Bình về thành phố Thái Nguyên. Thời gian chậm nhất trước ngày 1 tháng 10 năm 2017. Đồng thời chủ trì phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, tiếp tục hoàn thành các nội dung liên quan đến việc điều chỉnh địa giới hành chính trong năm 2018-2019. Những vấn đề chưa được giải quyết dứt điểm phải kịp thời báo cáo với cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo giải quyết. Tại hội nghị, đại diện các ban ngành địa phương đã trao đổi thảo luận làm rõ thêm một số vấn đề nội dung liên quan đến các bước thực hiện việc điều chỉnh địa giới hành chính. Phát biểu kết luận, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, các cơ quan ban ngành địa phương liên quan cần quyết tâm cao hơn nữa trong việc thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính. Trong quá trình tổ chức thực hiện cần bảo đảm sự thống nhất, gắn kết giữa các ngành chức năng với hệ thống chính trị ở các địa phương. Việc điều chỉnh địa giới hành chính phải bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt sản xuất của nhân dân. Sáng ngày 8 tháng 9, đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên do đồng chí Phan Thị Hà, trưởng ban, làm trưởng đoàn, đã tiến hành giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác xét xử án hình sự và thi hành án hình sự tại Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Dự buổi giám sát có đồng chí Triệu Địch Dũng, thành ủy viên, phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, lãnh đạo Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố, lãnh đạo một số phòng ban đơn vị có liên quan của thành phố. Qua giám sát cho thấy, mặc dù vụ án hình sự phải thụ lý thi hành trong năm qua tăng cao, một số vụ án có tính chất khó khăn phức tạp nhiều, nhưng Tòa án Nhân dân thành phố luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả giải quyết án hình sự đạt tỷ lệ cao. Cụ thể, tính từ ngày 1 tháng 10 năm 2016 đến 15 tháng 8 năm 2017, Tòa án Nhân dân thành phố đã thụ lý gần 400 vụ, hơn 560 bị cáo, trong đó đã giải quyết gần 350 vụ, đạt trên 87%. Xét xử lưu động được 55 vụ, tăng 3 vụ so với năm 2016. Các vụ án đều được giải quyết trong kỳ hạn, không có án hình sự bị chậm giải quyết. Các bản án được tuyên đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm. Số bị án đã ra quyết định thi hành án trên 470 bị án, đạt tỷ lệ 100%. Hiện có 22 trường hợp người bị kết án được hoãn chấp hành hình phạt tù do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng. Người bị kết án là lao động chính trong gia đình, xét miễn giảm thời gian thử thách của án treo cho 3 trường hợp. 100% các bản án quyết định hình sự, thi hành án hình sự đều được chuyển giao cho Viện Kiểm sát cung cấp theo đúng quy định. Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Triệu Địch Dũng, thành ủy viên, phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Tòa án Nhân dân thành phố cần tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, từng bước nâng cao chất lượng công tác xét xử án hình sự, thi hành án hình sự trên địa bàn thành phố, qua đó góp phần quan trọng ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo tiền đề thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương ngày càng phát triển. Ngày 9 tháng 9, Công đoàn Cơ quan Khối Chính quyền thành phố Thái Nguyên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 17, nhiệm kỳ 2017-2022. Dự đại hội có các đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố; Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Khối Chính quyền thành phố. Công đoàn Cơ quan Khối Chính quyền hiện có 535 đoàn viên tham gia sinh hoạt tại 26 phòng ban đơn vị. Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Cơ quan Khối Chính quyền luôn làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân, viên chức lao động, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho các đoàn viên công đoàn. Trong nhiệm kỳ đã có 150 đoàn viên công đoàn được nâng lương trước thời hạn, gần 600 người được nâng lương thường xuyên. Hiện thu nhập bình quân của cán bộ, công nhân, viên chức lao động trong khối đạt 4,5 triệu đồng một người một tháng. Trong nhiệm kỳ, Ban chấp hành công đoàn và các tổ công đoàn đã thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp khó khăn đột xuất cho trên 300 lượt đoàn viên với tổng số tiền trên 87 triệu đồng. Các công đoàn cơ sở đã tín chấp cho 18 lượt công chức, viên chức, người lao động trong khối vay vốn từ nguồn quỹ trợ vốn công nhân nghèo của Liên đoàn Lao động tỉnh với số tiền 420 triệu đồng để phát triển kinh tế, tăng thêm thu nhập. Công tác nhân đạo từ thiện được thực hiện có hiệu quả. Mỗi năm, mỗi đoàn viên đóng góp từ 3 đến 5 ngày lương ủng hộ các loại quỹ với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng. Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo được các tổ công đoàn cụ thể hóa các tiêu chuẩn gắn với công tác chuyên môn. Trong 5 năm qua đã có 11 đoàn viên đạt chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 336 lượt công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và trên 1.500 lượt công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Hàng năm có 99% nữ công nhân viên chức lao động trong khối đạt danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà và trên 98% các đơn vị trong khối hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với những thành tích đã đạt được trong 5 năm qua, công đoàn liên tục đạt danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen. Nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn Cơ quan Khối Chính quyền phấn đấu hàng năm có trên 85% công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó trên 15% đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 99% nữ công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà, phấn đấu đạt công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, trên 98% tổ công đoàn vững mạnh xuất sắc. Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành khóa 17, nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên.
Sáng ngày 8 tháng 9, Hội cựu chiến binh thành phố tổ chức gặp mặt Ban liên lạc chiến sĩ cách mạng bị tù đầy hiện đang sinh sống tại thành phố Thái Nguyên. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử vẻ vang của cuộc cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, quá khứ đau thương nhưng cũng đầy tự hào của những ngày bị địch bắt tù đầy. Hiện nay, Ban liên lạc chiến sĩ cách mạng bị tù đầy của thành phố Thái Nguyên có 35 thành viên. Từ đầu năm đến nay, các thành viên trong Ban liên lạc tích cực tham gia nhiều hoạt động hướng về đồng đội, như thăm hỏi lúc ốm đau, tặng quà Tết và chúc thọ hai thành viên cao niên cũng như thăm viếng đồng đội qua đời. Các thành viên của Ban liên lạc vẫn luôn giữ vững và phát huy bản chất anh bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu trong các phong trào ở địa phương, bảo ban con cháu chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước. Hiện nay 100% gia đình thành viên trong Ban liên lạc đạt gia đình văn hóa. Thời gian tới, Ban liên lạc chiến sĩ cách mạng bị tù đầy thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục thực hiện tốt vai trò là mái nhà chung của các thành viên, đồng thời động viên các thành viên hăng hái tham gia các phong trào tại địa phương để thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Chiều ngày 8 tháng 9, Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ taxi miền Bắc Taxi Bình An tổ chức kỷ niệm 3 năm thành lập và ra mắt dịch vụ cứu thương 115 tại Thái Nguyên. Sau 3 năm có mặt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, từ hãng taxi chỉ có 16 đầu xe và 20 cán bộ công nhân viên. Đến nay, Taxi Bình An đã vươn lên vị trí dẫn đầu thị trường taxi tại Thái Nguyên với 404 đầu xe, tạo việc làm cho trên 700 cán bộ lái xe, thu nhập bình quân đạt 6,2 triệu đồng một người một tháng. So với cùng kỳ năm 2016, tổng tài sản của đơn vị đạt trên 186 tỷ đồng, tăng 196%, tổng doanh thu đạt gần 26,9 tỷ đồng, tăng 158%. Đặc biệt, để nâng cao chất lượng dịch vụ, mới đây công ty đã cho ra mắt dịch vụ app gọi xe thông minh. Với ứng dụng này, chỉ cần thao tác trên điện thoại di động kết nối mạng, khách hàng lái xe tổng đài có thể tương tác trực tiếp nhằm đem đến chất lượng phục vụ nhanh nhất, chính xác nhất và tiết kiệm nhất. Ông Phạm Quý Quỳnh, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ taxi miền Bắc cho biết, phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian tới, công ty có nhiều dự định để phát triển thị trường.
Trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục phát triển, nhất là chiều sâu. Thì chúng tôi tiếp tục duy trì việc đào tạo, huấn luyện lái xe, nâng cao chất lượng dịch vụ để làm sao mà trong địa bàn tỉnh Thái Nguyên chúng tôi giữ vững được cái ngôi vị đứng đầu trong các doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Về quy mô thì chúng tôi sẽ tiếp tục, chúng tôi đang có mặt ở thành phố Thái Nguyên, có mặt ở Sông Công, Phổ Yên, Phú Lương và Đại Từ. Thế và lâu dài chúng tôi sẽ tính việc phủ sóng, tính việc có mặt ở các thị trấn huyện trong tỉnh và phát triển thêm ở Lạng Sơn, Tuyên Quang và Bắc Ninh.
Cũng tại hội nghị, công ty đã chính thức ra mắt dịch vụ xe cứu thương 115 tại Thái Nguyên. Với dịch vụ cấp cứu hỗ trợ vận chuyển người bệnh trong nước bằng xe cứu thương được đầu tư đầy đủ trang thiết bị hiện đại, đội ngũ nhân viên tận tình chu đáo, đảm bảo việc sơ cứu bệnh nhân tại chỗ, hứa hẹn sẽ đáp ứng toàn diện nhu cầu thị trường tiêu dùng, hướng tới trở thành một trong những thương hiệu vận chuyển hành khách y tế uy tín, lớn mạnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Nhân dịp này, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ taxi miền Bắc Taxi Bình An đã khen thưởng cho cán bộ lái xe có thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017.
Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên vừa tổ chức lớp tập huấn trao đổi kinh nghiệm dạy tiếng Anh cho cán bộ quản lý và giáo viên tiếng Anh bậc tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn. Lớp tập huấn được thầy giáo Nguyễn Quốc Hùng, nguyên là giảng viên Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, chuyên gia về giảng dạy tiếng Anh hàng đầu ở Việt Nam, truyền đạt các kinh nghiệm, nội dung kiến thức về các phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho học sinh thuộc hai bậc tiểu học và trung học cơ sở. Đây là những phương pháp tiên tiến đang được áp dụng thành công tại nhiều địa phương trong cả nước. Cùng với các phương pháp giảng dạy tiếng Anh, đội ngũ cán bộ quản lý còn được tập huấn công tác quản lý và giám sát việc tổ chức các chương trình giảng dạy tiếng Anh của giáo viên tại lớp học. Trong quá trình tập huấn, chuyên gia Nguyễn Quốc Hùng còn hướng dẫn đội ngũ giáo viên dạy tiếng Anh các kỹ năng dạy học lớp đông, học sinh, giảng dạy nhóm và tạo lập các video nhằm kích thích sự hứng thú của các em học sinh với bộ môn tiếng Anh. Đây là hoạt động được ngành giáo dục đào tạo thành phố đẩy mạnh, thực hiện nhằm từng bước nâng cao việc dạy và học tiếng Anh tại các nhà trường trên địa bàn hiện nay.
Thưa quý vị và các bạn, là một trong hai đơn vị thực hiện thí điểm việc phân loại rác thải tại nguồn của thành phố Thái Nguyên trong năm 2017, phường Hòa Văn Thụ đã tăng cường công tác tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để cùng thành phố thực hiện thành công đề án có ý nghĩa vì môi trường xanh bền vững này.
Ngay sau khi biết chủ trương về việc phân loại rác thải tại nguồn, bà Nguyễn Thị Tần, hội viên chi hội phụ nữ tổ 7 phường Hoàng Văn Thụ đã phổ biến những kiến thức về việc phân loại rác thải tại nguồn cho các thành viên trong gia đình để cùng nhau thực hiện. Do đó, ngay khi nhận được bộ dụng cụ phân loại rác thải tại nguồn, gia đình bà Tần đã thực hiện nghiêm túc việc phân loại các loại rác theo đúng quy định đã được hướng dẫn, bao gồm rác đốt được, rác không đốt được và rác tái chế. Bà Nguyễn Thị Tần chia sẻ.
Từ hôm thực hiện cái chương trình mà đề án rác thải này thì tôi cũng thấy cái này là rất là thuận lợi cho mọi người dân mà thực hiện cũng là thuận tiện thôi, không có gì phức tạp cả. Thế thì như gia đình tôi chẳng hạn thì cái diện tích nhà ở nó chật hẹp thì tôi cũng để 3 thùng là ở các vị trí khác nhau.
Để thực hiện có hiệu quả đề án phân loại rác thải tại nguồn trên địa bàn, thời gian qua phường Hoàng Văn Thụ đã đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền. Ngay từ giữa tháng 5, phường đã tổ chức triển khai thực hiện đề án đến các ban ngành đoàn thể, cơ quan đơn vị doanh nghiệp trường học và các tổ dân phố để tổ chức thực hiện. Cùng với đó là tổ chức tuyên truyền tập huấn hướng dẫn về việc phân loại rác tại nguồn cho các bộ phận chuyên môn, các đồng chí bí thư, tổ trưởng tổ dân phố, cấp phát tài liệu tuyên truyền và ký cam kết thực hiện tới từng hộ gia đình. Đặc biệt chú trọng tuyên truyền trực quan bằng nhiều hình thức như băng rôn khẩu hiệu trên các tuyến đường trục chính, tổ chức cho đoàn thanh niên và hội viên hội phụ nữ diễu hành, tuyên truyền qua các tuyến phố trên địa bàn phường về phân loại rác thải tại nguồn. Quá trình thực hiện, phường xác định hội phụ nữ và tổ chức đoàn thanh niên là lực lượng nòng cốt. Đến cuối tháng 8 vừa qua, hơn 4.000 hộ dân trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ đã được cấp phát đủ bộ dụng cụ để phân loại rác bao gồm giá inox, thùng để rác các màu, túi ni lông. Nhờ thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền nên hầu hết các hộ gia đình đã chấp hành việc để rác đúng nơi quy định và đổ rác đúng giờ. Tuy nhiên, sau hơn một tuần triển khai đã xuất hiện một số tồn tại cần nhìn nhận khắc phục. Bà Nguyễn Thị Tần, tổ 7 phường Hoàng Văn Thụ cho biết.
Thế thì như là rác thải màu xanh ấy thì tôi thấy màu xanh là chuyên dùng nhiều nhất. Cũng nên là màu trắng thì tái chế thì cũng một tuần có khi cũng chỉ được một túi này thôi, còn và túi đỏ thì cũng nhà tôi cũng chỉ vừa qua thực hiện ấy thì tôi cũng chỉ hết một túi. Thế thì tôi thấy số lượng màu xanh ấy thì là nên cái vệ sinh môi trường cũng nên tăng cái số túi màu xanh lên.
Ông Đinh Công Cảnh, tổ trưởng tổ dân phố 7 phường Hoàng Văn Thụ nói:
chủ trương mà phân loại rác thải của Đảng và Nhà nước ấy thì chúng tôi là hoàn toàn hoan nghênh, mà phát động vừa rồi là rất là kịp thời. Riêng tổ dân phố chúng tôi thì chúng tôi đã triển khai đến cụ thể từng gia đình một mà yêu cầu là chủ hộ phải ký, không được phép ký thay. Đấy, thế nhưng trong cái quá trình mà thực hiện cái này này thì còn một số các cái vấn đề nó phát sinh mà chúng tôi muốn là phường với công ty vệ sinh môi trường ấy, là thực hiện cho nó tốt để cho dân thực hiện nó tốt hơn. Thì riêng đối với các cháu học sinh, sinh viên mà đến ở trọ trong khu dân cư ấy, thì tôi đề nghị là công ty vệ sinh môi trường cũng phải phát túi ni lông cho các cháu để các cháu cũng phải tham gia vào cái vực này cho nó tốt.
Còn sau đây là những ý kiến của ông Phạm Ngọc Kim, bí thư tổ trưởng tổ 28 phường Hoàng Văn Thụ.
Thứ nhất do cái địa hình ở tổ 28 là nó đi lại rất phức tạp, mà nó rộng mà nó dốc. Thế nên là nếu như mà cái xe phân loại rác thải mà bảo là phân ra làm đôi ấy, một nửa nọ nửa kia thì coi như là nhân viên sẽ không vận chuyển được do cái địa hình rất là phức tạp là một. Cái thứ hai là cái giờ giấc phân loại rác thải thì tôi đề nghị là với công ty là nếu như các cái nhân viên rác ấy, thì nên có cái cho biết họ tên và cái số điện thoại để chúng tôi có thể nắm được và liên hệ nếu như có những cái tình trạng mà nó phân loại rác thải nó chưa đúng theo cái yêu cầu thì chúng tôi kịp thời để phản ánh.
Có thể thấy việc triển khai đề án phân loại rác thải tại nguồn đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng thực hiện của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ. Cùng với tăng cường tuyên truyền sâu rộng hơn nữa để người dân tạo được thói quen phân loại rác thường xuyên, thì công tác kiểm tra theo dõi và đánh giá kết quả, qua đó phát hiện xử lý kịp thời vi phạm về môi trường sẽ giúp phường Hoàng Văn Thụ thực hiện thành công đề án này.
Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu công tác bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động của Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên. Tiếp đó là mục hỏi đáp bảo hiểm, sau đây là nội dung chi tiết.
Hiện Bảo hiểm xã hội thành phố quản lý trên 1.400 cơ quan đơn vị sử dụng lao động với trên 26.000 lao động đóng bảo hiểm xã hội. Theo bà Trần Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên, ngay từ đầu năm 2017, đơn vị đã ban hành văn bản hướng dẫn cho các đơn vị sử dụng lao động trên toàn thành phố về chủ trương rà soát, trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động trực tiếp quản lý. Để bảo đảm các khâu thực hiện được thông suốt, nhất là trong quá trình bàn giao trực tiếp sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố đã thành lập ban chỉ đạo gồm 4 đồng chí là lãnh đạo cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố và tổ trưởng các bộ phận, đồng thời thành lập các tổ chuyên môn. Trong đó, tổ thẩm định hồ sơ gồm 22 người và tổ nhập liệu gồm 19 người và phân công cán bộ phụ trách theo từng địa bàn, từng đơn vị.
Bên cạnh những cái việc nhiệm vụ chuyên môn chính của các tổ được giao thì anh em cũng, ban giám đốc cũng huy động anh em để đi làm thêm ngày thứ bảy cũng như là các buổi tối trong ngày để rà soát và kịp thời những khó khăn vướng mắc thì cập nhật để phối hợp và rà soát, chỉ đạo anh em rà soát và cũng như là bổ sung các cái hồ sơ để mà điều chỉnh sổ chuẩn xác nhất với đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên đã có văn bản đề nghị các cơ quan sử dụng lao động tập hợp sổ bảo hiểm xã hội, tờ rời sổ bảo hiểm xã hội và lập danh sách giao nhận sổ, tờ rời sổ bảo hiểm xã hội của người lao động theo mẫu chuyển cho cơ quan bảo hiểm xã hội để thực hiện rà soát, điều chỉnh, bảo đảm đầy đủ chính xác các thông tin ghi trên sổ bảo hiểm xã hội, sau đó tiến hành chuyển trả cho người lao động theo đúng quy định. Trong quá trình rà soát sổ bảo hiểm xã hội, các đơn vị cũng thường xuyên phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố trong việc giao nhận sổ, tờ rơi, phiếu điều chỉnh quá trình đóng, phiếu hướng dẫn hồ sơ bổ sung từ cơ quan bảo hiểm xã hội chuyển cho người lao động bổ sung hồ sơ, hay quá trình nhận lại và chuyển cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Để quá trình thực hiện đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao, cán bộ, nhân viên cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên đã không ngừng nỗ lực, sâu sát cơ sở. Nhiều người đã không quản ngại vất vả trực tiếp đến tận từng cơ quan đơn vị để hướng dẫn, đốc thúc việc thực hiện rà soát sổ được diễn ra đúng kế hoạch. Toàn cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố hiện có khoảng 40 cán bộ công nhân viên để đảm bảo trong năm 2017 thực hiện việc rà soát và bàn giao sổ bảo hiểm xã hội được 60% trong tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Như hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, toàn bộ cán bộ, công nhân viên trong cơ quan ngoài công việc chuyên môn hàng ngày thì đều được giao định mức cho việc rà soát sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Anh Vũ Quang Vinh, tổ trưởng tổ thu cho biết, đa số cán bộ của cơ quan bảo hiểm xã hội công việc chuyên môn hàng ngày đã nhiều nay thêm công việc rà soát nên họ đều phải tranh thủ lúc rảnh rỗi và thường xuyên phải làm việc ngoài giờ.
Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thành phố cũng đã xây dựng cái kế hoạch và cũng ra quyết định thành lập hai cái tổ, một tổ rà soát và tổ nhân liệu. Trong quá trình thực hiện thì cũng chỉ đạo tất cả mọi cán bộ trong cơ quan không riêng một người ai đều phải thực hiện trong việc rà soát và cấp sổ. Thì cái việc hàng ngày thì bắt buộc thì chúng tôi phải làm trong ngày, còn cái việc rà soát sổ thì chúng tôi được lãnh đạo bố trí vào thời gian tối từ 19 giờ đến 22 giờ và thứ bảy chủ nhật thì chúng tôi cũng cố gắng tích cực làm để hoàn thành cái chỉ tiêu đề ra.
Theo kế hoạch của Bảo hiểm xã hội thành phố đề ra thì trong năm nay sẽ thực hiện rà soát và trả sổ cho người lao động được trên 20.000 sổ. Với sự cố gắng nỗ lực của cán bộ công nhân viên của cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố, đến đầu tháng 9 đã rà soát được 20.200.000 sổ, đồng thời đã bàn giao gần 20.000 sổ cho người lao động của trên 1.200 cơ quan đơn vị, cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra. Hơn 15 năm công tác và đóng bảo hiểm xã hội, lần đầu tiên cầm trên tay cuốn sổ bảo hiểm xã hội, chị Đoàn Thu Huyền, công tác tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Vân Đạo không giấu nổi sự háo hức, chị chia sẻ.
Vì tôi cũng hoạt động ở doanh nghiệp Vân Đạo được gần 20 năm và hôm nay chính thức là tôi được nhận sổ bảo hiểm. Tôi thấy cũng có những cái trường hợp mà khi mình về hưu mà cũng chưa đóng đủ hoặc là cái mức đóng của mình lại quá thấp thì người lao động lúc đó cũng sẽ rất là băn khoăn. Và thế cho nên là khi được nhận sổ này thì mình đã biết được chính xác là mình được đóng ở mức nào. Sau này ít nữa mình đến tuổi nghỉ hưu thì mình sẽ biết được là chế độ của mình được hưởng như nào, thì chúng tôi cũng thấy yên tâm công tác hơn.
Đó không phải là cảm xúc của riêng cá nhân chị Huyền, mà là suy nghĩ chung của người lao động khi được cầm sổ bảo hiểm xã hội. Quy định trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động nhằm minh bạch thông tin về quá trình đóng bảo hiểm xã hội, hạn chế tình trạng các doanh nghiệp chôn đóng, nợ đọng bảo hiểm xã hội, cũng như có trường hợp doanh nghiệp giam sổ bảo hiểm xã hội của người lao động khi xảy ra các tranh chấp lao động, gây khó khăn phức tạp cho cơ quan bảo hiểm xã hội và người lao động trong quá trình giải quyết các chế độ liên quan. Việc tự quản lý sổ bảo hiểm xã hội có thuận lợi, giúp người lao động có cơ sở yêu cầu chủ sử dụng lao động thực hiện đúng các quy định của pháp luật về trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội kịp thời. Bên cạnh đó, khi người lao động tự quản lý sổ bảo hiểm xã hội, nếu nghỉ việc sẽ kịp thời được giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hoặc có ngay sổ bảo hiểm xã hội để tiếp tục tham gia, cộng nối quá trình đóng bảo hiểm xã hội khi làm việc tại các nơi khác. Tuy nhiên, khi người lao động tự bảo quản sổ bảo hiểm xã hội, có thể xảy ra trường hợp hỏng, mất sổ do sơ suất. Bởi vậy, khi bàn giao lại sổ, người lao động phải nâng cao ý thức trách nhiệm khi bảo quản, giữ gìn sổ bảo hiểm xã hội.
Mục hỏi đáp bảo hiểm.
Ông Nguyễn Văn Tuyên hỏi, tôi sinh năm 1957, đã có 15 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đến tháng 5 năm 2017, tôi đủ 60 tuổi. Vậy tôi muốn biết điều kiện về đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện như thế nào? Tôi muốn đóng cho đủ 30 năm để hưởng chế độ hưu trí với tỷ lệ cao hơn có được không? Câu hỏi của ông được trả lời như sau. Theo điểm A khoản 1 điều 54 luật bảo hiểm xã hội quy định về điều kiện hưởng lương hưu như sau. Người lao động theo quy định khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi, trừ trường hợp lao động nặng nhọc, độc hại hoặc suy giảm khả năng lao động. Khoản 4 điều 2 luật bảo hiểm xã hội quy định. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Điểm E khoản 1 điều 9 Nghị định 134 của Chính phủ hướng dẫn một số điều về bảo hiểm xã hội tự nguyện quy định. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được lựa chọn đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định, nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm, 120 tháng thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu. Như vậy, ông được lựa chọn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện một lần tính từ thời điểm không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc với thời gian không quá 10 năm để đủ điều kiện có tổng số 20 năm đóng bảo hiểm xã hội tính hưởng chế độ hưu trí. Hiện không có quy định đối với trường hợp đóng một lần vượt quá 10 năm như nguyện vọng của ông. Một số người hỏi, trong trường hợp người bị ốm phải nằm viện điều trị khi đang nghỉ phép năm, người lao động có được thanh toán chế độ ốm đau như lúc đang đi làm không? Câu hỏi này được trả lời như sau. Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội quy định về điều kiện hưởng chế độ ốm đau. Bị ốm đau tai nạn mà không phải là tai nạn lao động, phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế. Khoản 4 Điều 4 Thông tư số 59/2015 TT-BLD-TBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, hướng dẫn về thời gian hưởng chế độ ốm đau như sau. Trường hợp người lao động bị ốm đau tai nạn mà không phải là tai nạn lao động trong thời gian đang nghỉ phép hàng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo quy định của pháp luật lao động, thì thời gian ốm đau tai nạn trùng với thời gian nghỉ phép hàng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương không được tính hưởng trợ cấp ốm đau. Thời gian nghỉ việc do bị ốm đau tai nạn ngoài thời gian nghỉ phép hàng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương được tính hưởng chế độ ốm đau theo quy định. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 9 ngày 10 tháng 9 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có mưa, có lúc mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Nghe về tốc độ, mọi nơi mọi chỗ đều nghe 4G, đi đâu bây giờ, 4G đều có.
Này này, cái gì mà hấp dẫn thế hả?
Thế chưa biết Viettel đã chính thức khai trường 4G à?
Thật hả? Thế thì tuyệt quá.
Chứ sao, siêu tốc độ khắp mọi nơi cho mọi người nhé, nghe đây này. Nghe về Viettel, 4G siêu tốc độ, rẻ hơn 3G lắm đó, tới 60% nha. Người người nhà nhà, ai mà chẳng thích.
Thích quá chứ. Có 4G Plus đọc báo miễn phí dành cho mọi người, ai dùng cũng cười, vui là vui quá.
Từ vùng đồng bằng hay miền núi cao, khắp mọi nơi đều có 4G Viettel đó, tha hồ mà dùng, cuộc sống tốt đẹp cùng Viettel bạn nhé. 4G Viettel, siêu tốc độ
khắp mọi nơi
cho mọi người. Chi tiết gọi ngay tổng đài miễn phí 1-800-8098. Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083-645-658, 02083-645.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.